Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong thời đại tân tiến này, chắc có lẽ chúng ta cũng có một cái khái niệm căn bản. Chúng ta có biết rằng chúng ta đang ngồi ở đây và có vô số làn sóng nó đang phủ trên chúng ta không? Vô số làn sóng điện tử đang phủ trên chúng ta. Nếu trong nhà thờ này có 100 cái telephone cầm tay thì chúng ta thấy có 100 cái làn sóng nó đang còn quậy ở đây. Chúng ta đang được bao phủ hay là bị bao phủ những cái làn sóng vô hình đó, chúng ta có thể nói vô hình đó, nhưng mà thực sự nó sống động. Tôi muốn nói tới một điều là ngày hôm nay nếu chúng ta muốn có một cái telephone cầm tay, chúng ta có thể ra tiệm, chúng ta mua được một cách rất là dễ dàng. Nhưng khi chúng ta có cái telephone đó rồi, chưa chắc chúng ta đã xài được. Bởi vì phải gắn liền với một cái đường dây vô hình nào đó mà người ta làm cho chúng ta với sự đồng ý của chúng ta. Mà chúng ta nói là một cái contract, một cái gì đó. Thì chúng ta mới nhận được cái làn sóng đó. Còn nếu không, không thể nhận được làn sóng đó. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu một người có một cái telephone như thế mà không gắn liền thì coi như để mà chơi thôi nha, không ăn thua gì, không thể liên lạc được với một thế giới khác. Thì trong đời sống của chúng ta có biết rằng chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu khí cụ như thế mà chúng ta không liên lạc được, chúng ta không nhận được một tín hiệu nào. Chúng ta nhận được biết bao nhiêu ơn thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đổ xuống trên chúng ta biết bao nhiêu ơn mà chúng ta lại không nhận được những tín hiệu đó để nó trở thành sống động và hữu hiệu, sắc bén trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn nói khi chúng ta rửa tội, chúng ta được làm con cái của Thiên Chúa, chúng ta được sạch tội. Và chúng ta nhận những sứ vụ, ba sứ vụ đặc biệt. Đó là sứ vụ làm tư tế, vương đế và ngôn sự. Vậy ba sứ vụ đó đối với chúng ta bây giờ nó như thế nào? Và chúng ta có dùng nó được không? Và dùng làm sao? Nhưng trước tiên tôi muốn nói với quý ông bà, anh chị em, có một điều mà Chúa Giêsu cứ nhắc đi nhắc lại và đã làm cho các tông đồ và ngày hôm nay chúng ta đang cần. Đó là khi đi trên đường Emmau với hai môn đệ, Chúa làm cái gì? Chúa mở lòng trí của họ để giảng dạy lời của Thiên Chúa, để họ hiểu được lời của Chúa. Và khi Chúa làm cái điều đó và hai ông mở lòng ra thì hiểu được lời Chúa và cảm thấy lòng mình nóng bừng lên. Lời Chúa đang đốt cháy tâm hồn của hai ngài. Rồi trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu tới, các tông đồ vẫn còn lo sợ và nghi ngờ không biết có phải là Chúa hay không. Lo sợ và nghi ngờ không biết có phải là Chúa hay không. Bởi vì lòng các ông chưa đầy Chúa, lòng các ông Chúa hình như chưa quan trọng ở trong lòng của họ. Cho nên họ chưa phân biệt được điều đó. Vì thế Chúa lại một lần nữa lại mở lòng trí cho các ông để các ông hiểu được lời của Thiên Chúa. Vậy lời của Chúa nó quan trọng quá sức đi. Lời của Chúa là một khí cụ tuyệt vời để Chúa ban ơn thánh cho chúng ta mà chúng ta lại quên đi. Giống như cái telephone mà chúng ta không gắn liền với đường dây của nó thì nó trở nên giống như vô ích đối với chúng ta. Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi lời của Chúa được trở nên sống động thì nó trở nên hữu ích. Còn nếu không, nó chẳng làm được cái gì hết cả. Giống như một chiếc xe mà khi mà nó nằm một chỗ thì không ăn thua gì. Nó phải được nổ máy cơ, nó phải chạy cơ, và có đủ điều kiện để cho nó lăn bánh được. Vậy nếu Thánh Phêrô tố cáo dân của Ngài lúc đó là các ông, các thượng tế của chúng ta, các người Pha-ri-siêu của chúng ta, các lãnh đạo trong dân của chúng ta lúc đó đã bịt tai, bịt mắt lại, che lòng trí của mình lại để không nhận ra được Đức Giê-xu Ki-tô là con của Thiên Chúa, là đấng đã nói sự thật, đấng mà tới để cứu độ nhân trần. Họ đã giết đi đấng khơi nguồn sự sống. Họ đã giết đi đấng khơi nguồn sự sống. Thì kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có phải là những người giết đấng khơi nguồn sự sống cho chúng ta không? Lời Chúa là sự sống. Vậy chúng ta có giết đấng khơi nguồn sự sống không? Giết bằng cách rằng không cần nhìn ngó tới. Giết bằng cách đối với tôi không quan trọng. Hay là tôi cho quan trọng nhưng không bao giờ tôi để ý tới. Vậy nếu chúng ta coi thường lời của Thiên Chúa là một hình thức chúng ta đang giết đi đấng khơi nguồn sự sống. Lời Chúa khơi là sự sống cho chúng ta. Lời Chúa mang lại cho chúng ta. Hồi nãy tôi có nói ba khí cụ tuyệt vời Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta được chịu phép rửa tội. Đó là ba chức vụ: tư tế, vương đế và ngôn sứ. Để rồi khi chúng ta qua lời của Chúa, chúng ta biết rằng tư tế là gì, ngôn sứ là gì và vương đế là cái gì. Lời Chúa nói với chúng ta, dạy cho chúng ta cái điều đó để chúng ta thực hành. Mà khi chúng ta không để ý tới, chúng ta không học hành thế đó, chúng ta làm những điều mà giống như là mở một cái vòi nước mà khi chúng ta tắm mà nó cứ giọt từng giọt một, chúng ta có thích không? Có vận hơn không nhỉ? Có vận hơn không? Ở trong sa mạc có một vài giọt như vậy cũng khá, nhưng chúng ta phải muốn là nó chảy ra ào ào cơ. Lời Chúa làm cho chúng ta có cái đó của ân sủng của Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ làm theo cái cách của chúng ta và chúng ta sẽ được nhỏ giọt, không ăn thua gì. Mà những giọt nước nhỏ đó trong sa mạc nhiều khi rơi xuống chưa tới nơi, nó bốc hơi nó đi mất rồi. Phải không? Chúng ta thiếu cái đó. Vậy tại vì chúng ta thiếu lời của Thiên Chúa, thiếu sự hiểu biết lời của Thiên Chúa và thiếu cái đấng khơi nguồn sự sống cho chúng ta. Vậy đó là điều mà tôi muốn nhấn mạnh với tất cả mọi một người trong chúng ta, là chúng ta hãy học hỏi cái sư phụ tư tế là gì đối với chúng ta. Tôi có nhấn mạnh qua rồi, tư tế là gì đối với tôi? Tư tế là tôi đối với Chúa. Tôi không phải là tư tế, tôi là linh mục để tôi dâng lễ. Không, cứ mỗi lần như vậy là chúng ta đang dâng. Mỗi lần chúng ta tới nhà thờ để chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đang tham dự chức tư tế của mình. Chức tư tế của mình đây không phải là chúng ta cùng nhau làm cái gì khác ngoài chúng ta tới đây để thờ phượng Thiên Chúa. Tư tế được lập lên để thờ phượng Thiên Chúa, để ngợi khen Thiên Chúa, để chúc tụng Thiên Chúa, để cảm tạ Thiên Chúa, để cầu xin Thiên Chúa. Vậy nếu tới nhà thờ này thay vì đứng nói chuyện lung tung hết nhỉ, chúng ta cứ tới trước một chút xíu đi, học là trong thánh lễ chúng ta cầm lòng cầm trí lại và chúng ta nói với Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của các con. Con thờ lạy Chúa. Con thờ lạy Chúa đang ngự trong lòng của con này. Con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con vui sướng biết bao khi được thờ lạy Chúa. Hãy làm điều đó đi. Hãy nói những lời chúc tụng Chúa đi, ngợi khen Chúa đi. Có thể nó không được nhiều lắm, nhưng cứ sống trong cái tâm tình đó. Chúng ta sẽ thấy rằng mưa hồng ân sẽ đổ xuống trên chúng ta. Và đấng khơi nguồn sự sống lại khơi ra sự sống của Ngài và đổ xuống trên chúng ta. Tại sao chúng ta không làm được cái chuyện đó? Dễ quá mà, phải không? Thay vì lạy Chúa, tới đây con cần. Thì lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con cần Chúa. Chúa ở với con. Con rất vui sướng khi được ở với Chúa. Vì con biết rằng Chúa là đấng cao cả vô cùng. Chúa là đấng tạo dựng nên mọi sự. Chúa là đấng mà đứng đứng ngoài không gian và thời gian của đời sống chúng con và bước vào đời sống của chúng con để chúc tụng, để chúc phúc cho chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Cái niềm vui của chúng con là được thờ lạy Chúa. Chỉ cái đó không thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phúc lành của Thiên Chúa đã đổ tràn ngập xuống trên gia đình của chúng ta rồi. Cứ mời một người trong gia đình của chúng ta tụ họp nhau lại, không phải để xin cái gì là quan trọng, để thờ phượng Chúa trong gia đình của quý vị. Dù là 5-10 phút một ngày, mọi người cùng đồng tâm nhất trí với nhau, lúc đó tắt hết telephone đi. Lúc đó dẹp hết tất cả mọi sự đi, có cái gì xảy ra đi nữa cũng dẹp. Sau 10 phút đó sẽ tính cho Chúa. Thì tôi tin chắc rằng không một gia đình nào là không tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Tôi dám hứa với quý ông bà anh chị em như thế. Bởi vì chính lời của Thiên Chúa hứa với chúng ta. Đấng khơi nguồn sự sống hứa với chúng ta cái đó. Nếu mà sự sống của Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta như vậy thì không còn một gia đình nào là không hạnh phúc. Không có một gia đình nào là còn những cái sự khổ sở trong đó. Tất cả đều là niềm vui đối với chúng ta. Vậy chúng ta xin Chúa mở lòng, mở trí chúng ta để chúng ta hiểu được lời của Thiên Chúa. Xin điều đó. Chúa ơi, mở lòng chúng con ra để chúng con hiểu được lời của Thiên Chúa. Để chúng con sống đúng với các chức vụ mà Chúa ban cho chúng con, dùng hết tất cả những quyền năng mà Chúa ban cho chúng con để chúng con sống đúng thực sự là người con của Thiên Chúa, trong sứ vụ tư tế, trong sứ vụ ngôn sứ, trong sứ vụ là vương đế. Vì thế mà khi Chúa tới, các tông đồ không nhận ra được, bởi vì cái làn sóng của các ngài không có. Cái receptor trong lòng của họ không có. Cho nên họ không nhận ra được cái đó. Chúa có bắn tín hiệu không nhận ra được. Họ tưởng đó là ma nhỉ? Lo sợ và nghi ngờ. Không biết là có đúng đài hay không đây. Chúng ta có thể nói như thế. Vậy chúng ta xin Chúa cho Chúa tràn đầy trong chúng ta. Để rồi Chúa nói chuyện với Chúa. Chúa nói chuyện với chúng ta. Khi chúng ta ở trong Chúa như thế, chúng ta sẽ nhận ra được. Để rồi khi chúng ta nói rằng tôi tin vào Chúa, tôi yêu mến Chúa, tôi biết Thiên Chúa là tôi biết thiệt, không nghi ngờ. Để rồi Thánh Phaolô, Thánh Gioan nói với chúng ta trong thơ thứ hai, trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay, Ngài nói cái gì? Nếu anh em nói rằng nếu anh em biết Thiên Chúa mà không tuân giữ luật của Thiên Chúa là anh em nói dối. Anh em nói dối, không biết gì về Chúa hết cả. Tin Chúa mà không biết gì về Chúa hết cả là nói dối. Tin Chúa mà không biết gì về Chúa hết cả để rồi không sống theo những gì Chúa đã dạy là nói dối. thì làm sao có sự sống trong chúng ta được? Làm sao đấng khơi nguồn sự sống có thể đổ ân sủng của Ngài xuống trên chúng ta được? Và làm sao sự sống trong chúng ta có thể khơi ra được để tuôn chảy xuống trên gia đình của chúng ta, trên chồng của chúng ta, trên vợ của chúng ta, trên con cái cháu chắt của chúng ta và trên hàng xóm của chúng ta? Vậy kính thưa quý ông bà, anh chị em, sự sống nó ở đó, hạnh phúc nó ở đó, niềm vui nó ở đó. Hãy mở lòng ra đón nhận chính Chúa. Hãy mở lòng ra để đón nhận những sự chỉ dạy của Thiên Chúa và cứ làm theo cái nguyên tắc của Ngài thì tất cả mọi sự sẽ được trở nên tốt đẹp. Cố gắng một chút xíu, từng ly, từng tí một thì chúng ta sẽ thấy Chúa gần với chúng ta quá sức. Để rồi khi chúng ta không có sự thân thiện với Chúa thì chúng ta sẽ nói rằng: ô, Chúa xa vời quá, tôi kêu hoài mà Chúa chẳng nghe. Hoặc là tôi nghe có những người nói như thế này: ô, Chúa làm việc gì mà nhanh như thế được nhỉ? Tại vì không biết hiểu lời Chúa. Chúa mà không làm nhanh thì ai làm nhanh bây giờ? Một lời Chúa nói vũ trụ liền có, nhanh hay chậm? Thì những việc nhỏ nhỏ của chúng ta làm sao mà không nhanh được? Chậm là tại vì chúng ta thôi chứ không phải tại vì Chúa. Chậm là tại vì chúng ta thôi. Máy của chúng ta nó kẹt cứng đủ thứ hết cho nên nó tải về không nổi. Chúng ta có thể nói như thế. Có đủ thứ trong đó nó tải về không được. Vậy nhanh chậm là vì chúng ta thôi. Vì niềm tin của chúng ta vào Chúa. Vì niềm cậy trông và yêu mến của chúng ta vào Thiên Chúa. Vậy xin Chúa cho chúng ta qua cái cuộc gặp gỡ của Chúa với các môn đệ, cho chúng ta biết mở lòng ra đối với lời của Thiên Chúa để đón nhận Chúa một cách thực sự, để sống thực sự trong cái niềm vui phục sinh, niềm vui của cái người được cứu vớt, cái người được cứu sống và sống muôn đời với Đức Giêsu Kitô. Amen.